Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 24
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Tôn Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Tôn Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Tôn Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Tôn Đức Bản Sơ Thích. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ và Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Các Bạn Thầy Chánh Ni. Xin bạch Sư Tôn Đức Thanh Ni, cho toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 29. Các vị là kinh văn trang 29. Và hôm qua chúng ta đã học các đoạn văn kinh và thánh nữ con gái Bà La Môn biết là mẹ mình sau khi mất chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác đạo, cho nên cái lòng hiếu thảo của thánh nữ Bà La Môn đã trỗi dậy và nhất tâm muốn là ý thoát mạng, cho nên nó đem bán hết nhà cửa ruộng vườn, sắm sửa những thanh mông hoa quả và các vật dụng để đem đến cúng đàn chùa tháp, xây dựng chùa tháp tu bổ tượng Phật, và đặc biệt là cúng đàn tôn tượng Đức Phật Đã Qua Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng đàn xong rồi á, thì thánh nữ nghĩ rằng nếu mà Đức Như Lai ấy còn trụ đời thì ta có thể hỏi Đức Như Lai, và Đức Như Lai thì bảo cho mẹ ta sau khi chết đi đọa ở đâu. Nhưng thật không may ở đây Đức Như Lai đã nhận biết bảo chỉ có đối tiếp tôn tượng của ngài thôi, thì làm gì có cái chuyện một tượng gỗ, một tôn tượng gỗ, một tôn tượng đất bằng vàng, đồng thiết, đá vân vân mà có thể là mở miệng nói cho mình nghe được, đấy chỉ là biểu tướng của thế gian chỉ thị thật bảo thôi, chỗ sở đi để cho tu tập thôi. Cho nên đây là thấy là mình cũng kém phúc, và mẹ mình cũng thật kém phúc, đặc biệt mình cũng thật kém phúc, cho nên sinh ra không vào thời Đức Phật thực thế. Ngày đây là kiếp bà rồi mình mới sinh ra đời, cho nên thánh nữ Bà La Môn cảm thấy ảo não, buồn thương cho Đức Phật của mình một phần, nhưng mà tiếc thay cho mẹ mình đến 10 phần, cho nên là rơi lệ và khóc lóc ở dưới chân tôn tượng của Đức Đại Quan Hiện Tại Vương Như Lai. Trong khi thế tâm cái lòng bi thương đối với người mẹ của mình đến cái mức là chí thành chí kính như vậy, thì bỗng nhiên nghe thấy ở trên hư không có tiếng nói rằng bảo với thánh nữ kia rằng đừng có khóc than nữa, ngày nay ta sẽ bảo cho nơi mẹ của con đang bị đọa lạc ở chỗ nào. Đấy là đoạn văn kinh hôm qua chúng ta học, hay tóm tắt lại để chúng ta có cái sự liên kết. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo bảo như thế nào. Trong đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là bây giờ nghe cái tin mà nghe cái lời nói trên không như vậy, thì trong văn kinh nói là thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà chưa bạch rằng chẳng ai đức thần nào đó đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế. Khi mẹ con mất đi cho đến ngày nay, ngày đêm nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con đang phát sinh cõi nào. Đó là lời thánh nữ phát bạch, tức là nghe thấy tiếng nói trên không, không biết đấy là ai, cho nên cũng liền là chắp tay nhìn ngoài nước trời mà phát bạch những lời như thế. Và ý nói rằng chẳng hay thần nào đấy đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế, từ khi mẹ con mất đi cho đến nay ngày đêm con nhớ không lúc nào nuôi, không biết giờ này mẹ con phát sinh chỗ nào. ý là gì muốn tự hỏi với cái tiếng nói trên hư không kia rằng là xin người chỉ bảo cho mẹ của mình đang chạy đi ở đâu. Đó là cầu thỉnh. Lời cầu thỉnh xuất phát từ cái tâm chân thành hiếu kính của một người con mất mẹ. Mặc dù khi còn sống mẹ mình á làm rất nhiều việc xấu ác, không tin nhân quả bán phá tâm bảo, ngược lại với cái đứa con của mình, nhưng mà cái đứa con hạ bảo không, không hạ bảo. Và cho nên có nhiều các tử tế nói với tôi, nhất là các bạn sinh viên tuổi còn trẻ ra đến chùa mà làm công quả phục vụ các pháp hội và các đại lễ ở chùa của chúng ta, các bạn đã phát tâm là hướng Phật và đến tham dự các khóa tu học mùa hè, những khóa tu học về tiền tháng cho các bạn sinh viên. Và một thời gian sau các bạn phát khởi cái tín tâm rất tốt với tam bảo và Phật pháp, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là với cái tam bảo các bạn rất là cung kính và kính trọng. Nhưng mà về nhà thì bố mẹ biết được qua nguồn tin này, nguồn tin nọ, qua bạn bè, qua người học cùng lớp hoặc là qua người chủ của nhà trọ vân vân. Cho nên là biết được là mình phải đề nghị các bạn phải lên chùa một vài lần. Bố mẹ có thể chính mình cũng biết là Phật pháp là không tốt, nhưng mà sợ là các con mình nó đi chùa là cái thứ nhất là sợ nó bỏ đi học hành, cái thứ hai cái nỗi sợ nhất là sợ là nó đến chùa này nhà sư này chùa này chùa nó đi tu mất thì mất người mất con. Cho nên là lúc đầu là quên đi thôi, dần dần là cấm cho đi nữa, là cấm cho đi nữa. Nhưng mà chúng ta biết khi mà nó đã tâm thành của nó ấy rồi, thành kính rồi, chúng ta biết nó là Phật pháp, không phải là mê tín gì đó. Phật pháp không phải là cái nơi lừa đảo, không phải là cái nơi mà để cho con người ta quan gian, mà tìm đến cái Phật pháp đó, các cháu nó thấy là cái tâm an, và đặc biệt là nó sống ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Gần 20 năm nay hoặc trên 20 năm nay thì theo các bạn mới vào thì người 8-19 tuổi năm thứ nhất, 22-22 tuổi thì năm thứ ba cũng tăng rồi, vân vân thế này. Nó cũng đã đủ cái kiến thức trình độ để suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai rồi. Nó không phải là trẻ con nữa, nó là một thanh niên 18 tuổi trở lên vào trường đại học là một thanh niên. Chúng ta sẽ phát vào Việt Nam khi 18 tuổi trở thành người trưởng thành, người lớn rồi, tự có quyền quyết định và suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình rồi, không phụ thuộc vào hoàn toàn vào người lớn rồi. Tất nhiên có thể đương lượng người lớn nhưng không phụ thuộc hoàn toàn pháp luật cho phép anh có thể tự quyết định cuộc đời của mình, nhưng dưới 18 tuổi thì không. Anh muốn quyết định nhưng mà không có ý kiến của bố mẹ, cơ quan pháp luật nhà nước họ không đồng ý. Cho nên là một số bạn mà vẫn nhất tâm là cha mẹ có cấm, nhưng mà các bạn ấy đạo Phật chân chính, không có phải là tà đạo, không có phải là như một số các tôn giáo khác là mị thân hay là lừa đảo hay là chống đối phá hết cái sự đoàn kết của dân tộc vân vân. Cho nên là các bạn quyết định không nghe theo cái lời cấm đoán của bố mẹ và vẫn đến chùa trong những ngày được nghỉ hoặc những kỳ đại lễ lớn. Thì khi đó bố mẹ biết được cho nên dần dưới bắt, thậm chí là đoạn là các không có báo học trong lớp và bắt phải nghỉ học về, như là thế này thế nọ, gây áp lực rất lớn. Thế các cháu đến hỏi tôi là thầy bây giờ thì phải làm thế nào. Nếu mà theo Phật ấy, thì chúng con phải mất bố mất mẹ, mà nghe bố mẹ thì chúng con thì mất đi cái niềm tin với Đức Phật. Cả hai điều chúng con đều không muốn, là thầy bây giờ dạy chúng con phải làm thế nào cho được cả hai. Tôi bảo cái này cũng là cái lực lượng của cá nhân các con, kể cả các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà vợ đi chùa mà chồng con không cho đi chùa, đó cũng là lực lượng của cá nhân chúng ta. Hoặc là thậm chí có người ngược lại nó đau khổ hơn, đó là gì? Chồng đi chùa nhưng mà vợ không cho đi chùa, có không? Cũng có, nhưng mà ăn đi hơn. Thậm chí khi kia các người bố mẹ đi chùa mà thì con cho đi chùa, có không? Cũng có. vì sao mà con quay lưng lại? Vì bây giờ kinh tế mọi cái kinh tế của gia đình chúng ta hết cho các con rồi, và chúng ta bây giờ thì phụ thuộc kinh tế của các con không nào được hết. Ngày xưa còn đi làm chúng ta nắm kinh tế, chúng ta chủ gia đình, nhưng bây giờ đó là phụ, bây giờ thì phật tử lớn tuổi lớn hơn cho các con trai con gái đâu có thể ra được nó rồi, và mọi việc kinh tế của gia đình nó nắm hết, và chúng ta chỉ như là cái bóng ở trong gia đình thôi, là chú dựa tinh thần thôi. Nhưng mà gặp cái đứa con hiếu hảo, may mắn là đứa con hiếu hảo thì chúng ta thấy là không sao. Gặp cái đứa con ngố nghịch ngang và ngố đường một chút ấy. Hoặc cái tổ đồ á, chúng ta có làm thiện, cấm nó đi chùa để cái niệm Phật hồi lớn cho nó, mà cũng chùa mê tín dị đoan. Từ ngày xưa không có ông bà đi chùa chúng tôi vẫn bình thường. Làm gì cần ông bà đi chùa thì chúng tôi mới bình an, cho cần cái này. Nhiều, rất nhiều những câu chuyện có thể mỗi gia đình, các cụ người xưa nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai giống nhau tuyệt đối được. Đấy cho nên đang nói là cái chuyện mà các con thiếu thiên. Nó hỏi tôi rằng các thầy như thế phải làm thế nào? Tôi bảo các con nên cố gắng vượt qua. Mình không thể để mất cả hai. Cha mẹ không thể mất. Mà Phật cũng thể cũng không thể mất. Vì cha mẹ là người sinh ra, nuôi lớn chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay, cho chúng ta ăn học được bằng chúng bằng bạn như ngày hôm nay, đó là cái công ơn rất lớn. Mà ở thế gian người ta thường nói là công cha như chúng ta cơ, nghĩa là cái nước chăn nguồn chảy ra, làm sao chúng ta bỏ được. Mà trong kinh Phật, Đức Phật nói là Phật pháp vạn hạnh, thiếu là liền làm đầu. Trong muôn hạnh tu tập ở trong nhà Phật đó, thì hạnh hiếu là gì? Hạnh đầu, hạnh đứng đầu và trong tất cả các hạnh tu của nhà Phật. Vì vậy mà để cha mẹ trong kinh như trong Phật học phổ thông Hòa thượng Thiện Hoan này có ít một cái đoạn ở trong kinh Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật thế thế. Tức là trong kinh Đức Phật nói là cha mẹ còn sống ở đời như gì? Như Phật ở còn trụ thế đấy, như Phật còn trụ ở thế đời đấy. Phật ở đâu xa? Phật chính là cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta chính là đối tượng cho chúng ta gì? Năng đấy, sở đấy. Và để cho chúng ta gì? Cung kính, tôn trọng và cung phụng hàng ngày trong cuộc sống. Như cuộc sống đời thường, như vật chất đời thường, như cái quần, cái áo, đồng quần, tất cả. Các Phật tử chúng ta phải biết là các cụ già. Bây giờ có cụ, ở đây tôi biết là có cụ lên 60, 70 rồi, nhưng mà vẫn nhiều, may mắn vẫn còn người còn cha, còn mẹ. Thì các Phật tử chúng ta phải nên biết là tuổi già, nó lại quay trở về với tuổi trẻ con, ăn chẳng, chả ăn đâu, nhưng mà để biết. Thế sao? Cái đồng quà con phải. Các cụ không tin cứ thử cho tôi mà xem. Đúng là không có sai, tôi nói không có sai. Đó là sao các cụ cứ tiền quà. Thế sao các cụ chỉ mua cho bọn mình một cái miếng bánh, một cái bánh thôi. Cái gì cái bánh nào mà còn biết. Mua đấy con cái cụ thì cụ chỉ nhìn thôi. Các cụ không phải. Không cần ăn. Mà còn chỉ không ăn được nữa thì còn chỉ nhìn thấy bảo mẹ ơi là ôi con gì con mua cho bố hay cho mẹ gì cái bánh con thích này cái bánh này mẹ thích này mẹ ăn đi lấy ra khỏi kia bóc ra thì có cục đưa vào miệng các cụ nhấm nhấm một cái thôi vui lắm. Đứa con của mình 60-70 tuổi mà nó vẫn gì nó vẫn cung cấp quân phụ mình như ngày nào, nó vẫn chăm sóc như mình như thế này nào. Cho nên là bây giờ các tâm thức của các cụ ông nghĩ lại là 60 năm trước, ồ mình chăm nó, mình nuôi nó, sinh nó ra, chăm nuôi nó, quả thật là không có lầm. Này mà hiểu thẳng như vậy, giống như mình ngày xưa mình thương nó vậy. Các cụ vui lắm. Từ cái chỗ các cụ vui như thế, chúng ta lấy cái chuyện đó để tuyên ra từ mẹ ơi hoặc là bố ơi. Bây giờ con nói bố với mẹ thế này, có cái một cái phương pháp này tốt lắm. Cái phương pháp này á, là trong kinh Phật dạy là con người ta sinh ra khổ, cổ với lúc sinh, cổ với lúc già, cổ với lúc bệnh, cổ lúc chết. Ai cũng có bốn cái cổ này, sinh già bệnh chết. Đấy là cái quy định gì? Cái quy luật vận hành bình đẳng cho tất cả chúng sinh, cho con người ở thế gian, trừ những người mà bệnh nhiều. Chết thì lúc còn trẻ, chết bất kỳ tử, vân vân đó. Thì họ không qua giai đoạn già và bệnh chết được thôi. Còn á, cái quy luật vận hành chung là sinh già bệnh chết. Mà chết đi rồi á, không biết thần thức mình đi về đâu. Cho nên á, kinh Phật á, cái Phật nói lại á, một cái phương pháp tu đấy nó chỉ cần là niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật trở lên thôi. Và nhất tâm là để phát nguyện phát sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thôi. Thì bố mẹ sau khi á, trăm tuổi về già thì được Phật A Di Đà đến rước mình về thế giới của Phật. Bố niệm đi. Thế mà cái này mẹ nghe con mình niệm đi. Thều hào niệm một vài câu cũng tốt. Gieo được một câu niệm Phật vào trong tâm, trong kinh Vô Lượng Thọ Tập nói là gì? Tiêu được tám vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tại sao chúng ta không lấy những phương tiện đó để tuyên ăn cha mẹ của mình? Cho nên trong kinh báo Đức Phật nói dấu cho chúng ta có thương cha mẹ già chúng ta vai trái kính mẹ, vai phải bảo cha. Cha mẹ muốn đi đâu á, chúng ta thì đem cha mẹ đến đó. Đó là đứa con hiếu thảo chưa? Hiếu thảo tuyệt vời. Ở thế gian đứa con đó là đứa con hiếu thảo tuyệt vời. Nhưng Đức Phật nói so với người con á mà biết khuyên cha mẹ nhìn Phật cầu tinh tế phương pháp tư tinh tử thì á, so sánh giữa hai người hiếu thảo đó thì một trời một vực vậy. Giống như kẻ gì? Kẻ ăn mày không có chúa vậy. Hoặc so hơn nữa là giống như ông vua của thế gian ra so với ông vua Triển Vương Thái Cương vậy. Hay là giống với ông vua của Triển Vương Thái Cương so với ông vua Quái Thể Giao Lực vậy. Lấy vua Quái Trời so với ông vua Quái Trời Tha Hóa Tự Tại vậy. Lấy vua Quái Trời Tha Hóa Tự Tại so với ông vua Quái Trời Kinh Sử Thi Thần Sứ vậy. Và Đức Phật nói giống trong vua Quái Trời Kinh Sử Thi Thần Sứ tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp công đức vô lượng vô biên trí tuệ mê không thật khó nghĩ bàn. Nếu so với các bậc vị thường thiện nhân như chư Phật tư dân ở tây phương cực lạc thế giới chẳng khác gì ông ăn mày so với ông vua, ông vua thế gian so với ông nhị thiện vân thánh tương vân vân nhân thế cho vua quái trời tha hóa tự tại so với ông vua quái trời phi tưởng thiện thiện. Cho nên chúng ta thấy vì sao lại Đức Phật lại nói như thế? Để giúp cho một người phát sinh thiên vân cực lạc thế giới, tất cả chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tác hành cho một vị Phật thành Phật ở trong điển kiếp vị lai, mà một vị Phật đó thì lại để độ cho được hàng ngàn pháp giới chúng sinh đều được giải thoát như là cái này. Cho nên là công đức của vô lượng. Cho nên là tôi khuyên mấy cháu học sinh sinh viên đừng có này, các con đó đã như vậy thì các con phải làm cách nào và làm thế nào để cho mình giữ được cả Phật ở trung tâm và giữ được cả gì cả bố mẹ đừng có để cho mất một cái. Đối với các thế gian thì bố mẹ chúng ta là số một, đối với đạo đại pháp thì Phật pháp là số một. Cho nên là chúng ta thì các cụ chúng ta thường hay nghe thấy trong nhà Phật thường nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian nhát, tức là Phật pháp ở ngay tại thế gian không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Chúng ta phải hài hòa, phải cân đối làm sao đó trong cuộc sống. Người ta đang nghĩ rằng là mình đi tu hay là mình tu Phật mà nó không kiểu như là thế gian mà nói là nó không bị gọi là cực đoan, tu nó không bị cực đoan. Đạo Phật không dạy chúng ta tu cái pháp tu cực đoan như thế. Cho nên tôi khuyên các con là các con bây giờ phải làm thế nào? Trước đây đi học thì là học sinh khá, bố mẹ đã vui rồi, hãy cố lên một chút nữa. Cố lên một chút nữa là sao? Đó đó là về các con đó, đi chùa về một tháng các con đến khóa tu 2 ngày, thì kỳ chính là tháng về các con lại phải đi học, để thời gian học hơn, đừng có đi chơi bời, đừng có đàn bún, đừng có rượu chè, đừng có cờ bạc, đừng có lô đề, đừng có bóng đá, cá độ vân vân, khiến cho gì vừa mất tiền mà vừa khiến cho cha phải lo. Các con dành cái thời gian đó để học, học cho tốt hơn. Trước đây thì học sinh khác, và bây giờ các con thì lên học sinh giỏi. Để mình khẳng định với các mẹ của mình rằng đi chùa mình trở thành một con người hoàn thiện hơn, một con người gì tốt đẹp hơn. Hoàn thiện là cách nào? Trước đây do mải chơi cho nên gì lên lớp ra học cũng chỉ được nghệ từ tháng thôi, tiên tiến thôi, thì bây giờ chúng ta chỉ nâng lên một bước nữa, mỗi một ngày bỏ thêm khoảng 30 phút học tiếng ngay trên đồng hồ ra để học. Đương nhiên với kỳ thi chúng ta thì của các con sẽ thay đổi hơn, cải tiến hơn rất nhiều. Vậy các con mang cái điểm của năm học đó từ chỗ yếu lên điểm khá, khá lên tiên tiến lên giỏi, mang về báo với bố mẹ. Và lúc đó chắc chắn bố mẹ các con phải suy nghĩ lại, à con mình đi chùa nó khá là thân đấy, nó khá là thân, mà không chỉ học giỏi mà các con thì phải thăng tiến về đạo đức, về nhân phẩm để làm một người con hiếu thảo nữa. Và cái này các con lại cảm được gần gũi hơn với cha mẹ hơn. Trước đây thì cả tháng không nhắn tin gọi điện bố mẹ, bao giờ nhắn tin gọi điện về là để phải xin tiền. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng tuần 2-3 tuần nhắn tin hoặc gọi điện, có được gọi điện không, có được kiểu nhắn một cái tin nhắn thôi, gọi điện về hỏi này bố mẹ là mẹ ở nhà có khỏe không, các anh chị em ở nhà thì có khỏe không, em có ngoan không, hoặc anh chị gia đình thế nào rồi, tỏ cái sự quan tâm của mình với gia đình. Và một điều đặc biệt nữa, thỉnh thoảng đi về, tháng 2 tháng đi về, trước đây đi về thì có điểm có chút tiền thôi, nay đi về về ngày nào chúng ta bắt đầu vào làm công việc gia đình này đấy. Cha mẹ, tôi nói với các bạn sinh viên, các cháu sinh viên, nếu mà cha mẹ chúng ta làm nghề nào đâu, các con về đừng có đi chơi hết ngày này đến ngày khác, về nghỉ 2 ngày chứ phải chủ nhật, các con thì hãy cầm cái cuốc, bác cái cuốc ra mẹ ơi, mẹ đi làm cái gì, các con đi làm với, bác cái cuốc ra làm với mẹ. Cô vuông đất trồng rau, cô vuông đất trồng cái hoa, hay là cô vuông đất này, còn là cầm này ngồi đi cấy thì về đi cấy thế này. Một cái điều, con cho dù nó có khi con có cháu bảo con chưa biết cấy bao giờ mà không sao. Các con đi, mẹ của các con không cần là các con biết cấy, chỉ cần các con ra là các con xuống ruộng, và từ trước đến đây các con chưa làm được việc đó. Bây giờ các con chỉ cần ra để các con cầm cái mà các con hỏi mẹ cấy thế nào, khiến cho mẹ các con thì mặc dù mắng các con trong lòng rất là vui, vì từ trước đến nay ngôi ăn giờ học năm 12 năm giờ, tức là học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12, năm nay nó vào đại học, chưa bao giờ nó biết gì, nó biết muốn đến muốn xuống ruộng ngay, nó đi vào đại học rồi mà nó về đi chùa về nó đến khoảng cầm cái màn cái cấy, nó lại hỏi mẹ cái cấy thế nào. Mặc dù nó lắm, mặc dù cả ngày nó biết không cấy cái màn như này, nó có vui không? Rất vui. Và tôi nói là thậm chí mọi khi mẹ con chỉ cho một tháng 2 triệu, lần này sẵn sàng mẹ con có thể cho được tháng 2 triệu hoặc 3 triệu, tưởng cho con thì 500 để mà mua sắm những đồ cá nhân bình thường. Đấy học Phật ở cái chỗ đấy, tu Phật ở cái chỗ đấy, các vị ạ, chứ không phải là học Phật là cứ đến chùa tụng cái tiết ngày này có ngày khác, nghe giảng hết bài này đến bài nọ mà chúng ta không chuyển hóa được trong người mình. Các con nghĩ biết cùng với bạn bè của tôi, nhiều người hỏi rằng ông làm thế nào, ông có cách gì, ông có bùa chú, dùng bùa chú thì không, ông thì cứu phục được nhiều người đấy. Tôi bảo tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là làm cái lời thực hiện. Cái gì đó tôi làm được tôi cố làm, Phật dạy vậy tôi đã thả thân vì chúng sinh, thì tôi cũng vì tôi thả thân vì chúng sinh. Phật dạy tôi đã đừng có gì tham chấp cho cá nhân của mình mà bất cứ một giá nào, thì tôi làm như thế. Tất nhiên có cái nhân sinh hay tăng trưởng, nhưng mà tôi đang không ra. Tôi chỉ cần làm được tất cả cái tấm hành, cái tấm lòng thành kính của tôi thì không nhận được Phật, thì không có đại chúng rồi. Cho nên chúng ta thấy cái chùa của này, của tôi nhận chủ trì chân ngon bất cứ chùa nào, chúng ta nên đến chùa mọi cái để tự do. Vì sao để tự do? Tự do cái gì đấy, đến để đến chùa nhận được cái cảm giác tớ đó. Các vị thấy các chùa khác, các vị đến đến cái lái tớ là vãi mà các sư đó bảo là mất tiền 20.000, 50.000 ở thành phố là 50.000, 100.000 là đất. Nhưng ở chùa của chúng ta có chuyện đó không có. Kể cả những pháp hộ không có. Phật tử ai muốn thành tâm bao nhiêu thì tự tay mình bỏ vào có cái hòng công đức quỷ thì công đức. Bỏ bao nhiêu thì bỏ vào cha bỏ vào thôi không sao cả. Không chỉ như vậy mà cả thì những người đến làm gia đình nhà dân có tuần 35 tháng 9, à các Phật tử Phật tướng có tuần 35 tháng 9 đến cũng như vậy. Đó là Phật tử chúng sinh, Phật dạy người phục vụ chúng sinh để chúng sinh họ lấy phục vụ lành mình đó. Cho nên hôm rồi tôi nói với hai thầy cùng học với tôi, hai thầy cùng học với tôi rằng tới đây muốn đi làm đi làm từ thiện ở Điện Biên. Các thầy hỏi vào ạ, đi xa như thế là cũng kém lắm đấy. Tôi vừa có Phật Bồ Tát lo, có Phật tử lo. Mình thì tôi nói kêu là thầy tôi chỉ có 2 tấm lưới thôi, 3 tấm lưới thôi. Phật cho tôi cái lưới rồi, tôi chỉ có 3 tấm lưới rồi, tôi nghe ngoài thôi. Cái tâm hành kính và cái lấy tấm lưới để nói thôi. Thế Phật tử ai tư bảo là ông chúng con đi kêu khoảng mấy tháng nay rồi mà chưa ngủ đâu. Thế tôi bảo con học pháp hội, con mới chỉ có nói vài câu thôi, mất khoảng 5 phút thôi, 5-7 phút thôi. Mà hôm nay ở nhà nghe các bác nó bảo là hình như sợ là 2 cái tay 15 tấn thì sợ còn chở cũng hết rồi. Thế bảo nhiều thế mà không biết. Cái thế tôi chỉ cần kêu cái nói cho mọi người tôi mang đến. À, nhiều thế mà hôm nay nghe các vị báo là của chúng ta kêu là 2 cái xe thì 15 tấn sợ còn không kể hết. Nào là quần áo, nào là mì tôm, nào là gạo, nào là thức ăn vân vân, sợ không kể hết rồi. Tới ngõ ở dưới nhà đàn người để chật cả 1/3 cái nhà đàn người tập như thế, sợ 2 xe không kể hết rồi. Thế các thầy bảo là tại sao làm được điều đó mà không biết, tôi chả biết làm sao, không biết, con không biết làm sao làm điều đó. Và nói vui vẻ là tôi được thật của ra sắp xếp. Nhưng mà khi chưa các tư tất cả đều phải được xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Và thường thì không nói là chúng ta chân thành nhất thì Phật sẽ liền, Bồ Tát sẽ cảm cái ứng những lời cầu nguyện và những điều tâm nguyện của chúng ta, những ý nguyện của chúng ta. Cho nên tôi bảo với các cháu sinh viên như là các con phải làm sao đó để thuyết phục bố mẹ bằng cái hành động cụ thể của mình. Tu tập là phải biến thành hành động cụ thể đấy, chứ tu tập không phải là giáo điều, học Phật không phải là giáo điều, học sinh như thế đâu. Và tôi dạy các cháu, các con cứ làm như thế thôi, chắc chắn cha mẹ của các con dần dần sẽ hoan hỉ và sẽ được tin theo là làm. Và ít nhất là cha mẹ các con cũng phải đưa một câu hỏi ở cái đầu của mình, đạo Phật nói thì tốt không anh? Nếu không có gì tốt, tại sao đứa con trai yêu quý của mình, đứa con gái yêu quý của mình, đứa con trai yêu quý của đứa con gái yêu của mình nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Tôi bảo là các con về ăn cơm xong, các con đừng có đứng dậy tóm dậy và để mặc cho cha mẹ, để mặc cho anh chị và các em của mình đó. các con hãy ngồi lại, đợi cha mẹ ăn xong và các con thì từ từ bưng cái mâm vào và rửa cái mắt đi. Xong rồi ấy, đi pha một ấm ấm trà, biết cha mẹ của mình ấy uống trà xong ăn cơm, hãy đi pha ấm trà này mà hầu chuyện bố mẹ mình. Bố con, mẹ con nói chuyện với nhau sau khi ăn bữa cơm cho nó đầm ấm hạnh phúc. Và đừng có bụng nói gì thật mắc, với bố mẹ cũng nên đừng có bụng nói gì, chỉ nói gì, nói về đạo nhớ, nói về cuộc sống bình thường thôi. Và không cần nói thật mắc, không cần nói một câu gì thật mắc, cha mẹ của các con phải có một điều thật sự câu hỏi, vì sao đi chùa, nó đi lên học trên thành phố, từ khi nó biết đi chùa, nó biết đi ngoài câu lạc bộ, bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Chắc chắn là phải có một cái gì hết, thì mới cảm hóa được cái đứa con trai, đứa con gái của mình. Không cần phải nói gì. Và một thời gian sau từng cha mẹ của mình thì phải đi tìm hiểu. Từng cha mẹ mình phải đi tìm hiểu. Mà khi đi tìm hiểu nó đã hiểu rồi thì dễ vô cùng. Cho nên nó bảo không được không thể, nó cứ phải làm đi. Và có khá nhiều cháu nói rằng là cũng là Phật pháp nhập họ. Nghe cái lời thầy dạy mà về con chỉ làm một vài động tác nhỏ, chưa được như lời thầy dạy. Con chưa đi cấy được, con chỉ muốn ấy. Một tuần con đã nhắn tin phải thăm bố mẹ của con ở quê. Tháng hai tháng con về, ăn xong nó con đứng dậy con rửa bát và con pha ấm trà cho bố mẹ con thôi. Và bố mẹ con không cấm con đi chùa nữa. Và thậm chí mẹ con lắm khi còn chỉ tê hỏi con chùa đấy thế nào con? Chùa đấy có lớn không? Các sư quan thì cũng điểm như chùa, con của các sư ở chùa nhà mình không? Thế các con bảo không, chùa đấy khá lớn, các sư ở đó khá đông, nhưng không một ai ăn thịt uống rượu. Thậm chí Phật tử đến chùa tu cũng không ai ăn thịt uống rượu. Thế là mẹ cũng thấy là cuốn vào và hỏi, vậy thì họ không như thế nào? Các sư tu trẻ nhiều như thế thì họ làm sao? Rồi các cháu từ từ phương tiện đó nói cho mẹ nó. Và các vị biết rất nhiều cháu tận trong Thanh Hóa, tận trong Nghệ An, tận trong Ninh Bình, tận trong Hải Phòng, tận trong Hà Giang, trong những ngày pháp hội lớn như làm tháng bảy vừa qua, nó mới được bố mẹ của nó thì đến đây để làm lễ siêu độ con linh gia tiên đấy. Đấy là một cách gì? Một cái giáo hóa, một cái giáo hóa người ta không biết là mình đang dạy đạo Phật cho họ. Nhưng mà thực tế là mình đang cái giáo lý của Đức Phật vào trong tâm cảm của họ đấy. Không cần dạy bằng những ngôn ngữ Phật giáo. Trong nhà Phật chúng ta biết là có thần, thân giáo, khẩu giáo và mật giáo. Mật giáo là chỉ trong các vị Phật Bồ Tát, những bậc đại căn cơ truyền thừa tâm ấn ra gọi là mật giáo. Thế dạy bằng gì? Bằng tâm truyền tâm, dí tâm truyền tâm giống như tổ bồ đề ma truyền cho tuệ thả, hoặc là giống như trong này một tổ thầy đang nhận được ở nơi núi Cổ Nhiễm, hay là giống như đại ma ta tiếp nhận ở nơi gì chứ mà đi cao đi á, giống như a nam nhận ở nơi ma ta tiếp á, vân vân. Đó gọi là lấy tâm truyền tâm, gọi là mật truyền. Một cách nữa là gì? Chúng ta nhìn thân ra, tức là chúng ta làm tất cả những cái công việc có thể khiến cho người thân của chúng ta thì phải thay đổi ý nghĩ về việc làm của chúng ta. Ngày xưa tôi rất thích cái câu tâm đắc của cái câu chuyện của thiền sư Ô Xà, thiền sư Ô Xà và là thiền sư Tổ Quả ở Trung Quốc. Ngài có người đệ tử, một đệ tử ở với ngài hơn chục năm hầu thầy ở các trường tông, có hai người giỏi với các vị thiền sư thì rất giỏi nhưng mà không biết pháp, không giáo pháp được, nên không tiếp tiếp dẫn chúng đông. Ngài ở bản tư đã từng và ngài là còn làm một cái tổ ở trên biển, trên cành cây, làm đúng như cái tổ, làm cái tỏ trên tỏ trên cây, một cành tỏ lại này kế lại này, trèo lên cây ngủ trên cây. Cho nên người ta mới gọi sư là lịch, là ô thảo, ô thảo, ô là lịch, ô quả, xào tức là cái tổ. Cho nên ô xào tiền sư, người ta còn Việt Nam nói gì là tiền sư tổ của quạ. Đấy, làm cái tổ trên cành cây ở như một quạ, một chim ấy. Cho nên gọi là tiền sư tổ quạ. Ngài có một vị đệ tử. Ở dưới chân núi, do đấy một cái đạo hạnh của Ngài. Cho nên là cứ lên trên Sơn Giang, theo họ với Ngài. Ngài cũng hoan hỉ và nghĩ thôi ta không tội nhiều cho cái bộ người cũng được. Trong đời của ta chỉ cần một người và sau này nếu mà nó không liên nó lên từ một người nó đi độ cho nhiều người. Được. Và Ngài chấp nhận cái lời thỉnh cầu là xuất ra một người của các người tử dưới chân núi. Thế cái anh chàng thanh niên đó lên xin với tổ xuất ra hơn chục năm màu hạ bên cạnh tổ. Tổ chưa bao giờ dạy một câu gì Phật pháp. Các người nhớ hơn 10 năm trời chưa bao giờ tổ dạy một cái câu gì về Phật pháp, mà tổ chỉ bảo rằng á, làm việc này việc nọ việc kia phải như thế này thế nọ thế kia, làm cái gì cũng phải nhắc mắt. Tuy là trong rừng không có ai nhìn thấy được, nhưng mà mình phải sống như mình đang ở dưới đô thị, đang ở dưới đại chúng, chứ không phải ở trong rừng không có ai nhìn thấy mình đang muốn sống cũng cảm thấy thằng cũng sống. Muốn sống có khả năng nào thì sống, không được như thế. Không có ai nhìn thấy mà mình vẫn làm những cái việc ngăn nắp đâu vào đấy, mọi việc mọi duyên đều viên mãn chỉn chu thì đó mới là gì, đó mới là tu. Con cứ làm như thế đi. Ấy thật ra thì có thế luôn. Tất cả mọi việc làm cái gì cứ chú tâm vào nó. Ta không có gì dạy cho con nhiều. Đấy, hãy nhìn ta được lại. Mà thực tế ở trong rừng cũng chẳng có làm cái gì nhiều, chỉ có gì thỉnh thoảng thì dân mang cổ lên cúng hoặc là cứu kiểu xuống các Phật tử ở dưới chân núi nhắn là có đồ cũng càng hoặc được thì cúng xuống đấy thì xuống là bác lên, bác lên ăn hết thì lại xuống đấy, hoặc là Phật tử ở dưới lên vân vân, cho nên ăn xong thì lại đi ngồi thiền ngày 6-7 thời ngồi thiền. Thầy ngồi thiền, trò ngồi thiền. Và trò thì ngoài cái những cái ngồi thiền cung tập ra những cái nấu cơm và đặt cũng hầu hạ thầy. Nhưng mà thầy cũng chẳng có không khó tính, mà cũng chẳng có cầu gì trong cuộc sống đời thường cả. Cho nên chú tiểu nó cũng đỡ phải rất là hơn chục năm trời. Thế chú tiểu nó nghĩ là ta cái công như thế này có ký thẳng cả một đời không? Trước đây nghe tin đạo hạnh của thầy, thầy là một người cao tăng mỗi mà thầy lên cái ẩn cư, cho nên ta lên đây với mục đích là cầu pháp. Hơn chục năm trời chưa được thầy dạy một câu Phật pháp, chỉ thấy thầy bảo làm những cái việc đi nấu cơm bổ củi gánh nước đi xuống tiếp nhận đồ công đức của dân là phải hành xử như thế nào cho nó đúng pháp. Ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi rồi phải như thế nào thôi, chẳng biết thầy dạy một câu gì về Phật pháp, về tiền học, về cái gì vân vân cả. Có phải mình chọn nhầm thầy không? Nghe tin đồn là thầy một vị pháp sư giỏi lỗi lạc, thầy lên ẩn cư, mình mới xin mình lên xuất ra với thầy, nhưng mà không ngờ mười mấy năm trời thì không thành công nào. Chắc là hay là mình nhầm thầy. Suy nghĩ mãi mấy ngày rồi mấy tháng mới suy nghĩ như thế, và chúng quyết định lên là gì? À, hay là có thể do ba con cầu tình thầy nên thầy không nói, có thể thế thật. Cho nên lên núi lục tục mặc áo dài lên, và thầy đang ngồi thiền đợi thầy trả tiền xong nó lễ cúng ban lễ và nó phải sư phụ con đã đến đây đã cầu sư phụ cũng hơn chục năm rồi. Nay con xin ra sư phụ chỉ cho con đó cái phương pháp tu hành một đời giải thoát. Sư phụ nhìn đệ tử của mình á bằng ánh mắt chiều mến và chỉ có nở một cái nụ cười thật tươi và không nói gì nữa, và đứng dậy rồi thả tiền đứng dậy và ra đi lấy cái khăn rửa mặt. Rồi chú tiểu á, đệ tử nghĩ rằng có thể là duyên chưa tới, nghĩ trong mình có thể duyên chưa tới thầy mình chưa nói, nhưng dù sao thầy người với mình một cái nụ cười nhìn một cái ánh mắt rất là thân thương từ bếp, cười một cái nụ cười rất là hoa mỹ, cho nên rất chắc là nhân viên đưa tới, cho nên thôi có thể sư phụ mình là một bậc cao tăng phát đạt lỗi lạc, đương thời là một người thương tán về với ẩn cư, cho nên chắc sư phụ mình là phải có một cái sự nhìn nhận hiểu biết nhất định, cho nên đã nói cho nói về thôi vui vẻ lắm. Bắt đầu đi ra đoạn sơn mang lên cúng thầy, nghĩ rằng á có cái thầy ăn cơm xong á thầy sẽ gì sẽ thuyết pháp cho mình nghe. Thầy ăn xong một cái thầy lại đứng dậy, thầy lại lên cái tổ ở trên phòng cành cây và thầy tiếp tục ngồi thiền. Mấy ngày sau, mấy giờ sau, rồi mấy tháng sau, chú ấy vẫn chẳng biết thầy nói với mình câu nào cả. Lần này cậu ta nghĩ rằng mình sẽ hỏi cho ai nhẽ cái điều thầy có đại hình không đại, nếu mà mình có tốt thì thầy cũng phải nói gì vài câu, có thể mình ở đây là ký cảm và tiếp tục đi tới. Lần thứ hai cậu ta đi tới định lễ thầy ba đấy, định thầy hai vị thuyết pháp cho nghe, thầy vẫn yên lặng và gì vẫn lờ tới để từ của mình một cái nụ cười tươi chiều mến như hôm trước, như là trước. Nhưng lần này đệ tử cảm thấy không vui như lần trước, vì thấy rằng lần trước thầy cũng cười với mình, nhìn mình mãi mãi như thế, nhớ với mình một cười như thế, nhưng mà cuối cùng mấy tháng nay mình chẳng nhận được một cái gì, một lời pháp hữu nào cả. Nay vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, chắc chắn các người đã tới mình cũng chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên cậu ta về suy nghĩ cả đêm và quyết định mình xuất ra không thể tính cả một đời, cả một đời trẻ như thế được. Mình xuất ra với mục đích là gì? Cầu đạo, nghe cái tiếng tâm của thầy cho nên thế xuất ra để cầu đạo, cầu giải thoát. Hơn chục năm trời xin thầy một câu khai thì thầy còn chẳng nói cho, thì nay quả là thật tí. Ôi thôi, nghĩ lại hơn 10 năm hôm mình xuất ra mới có 19 đôi mươi, năm nay đã ngoài 30, đầu đã bắt đầu có những sự tóc bạc lâm lâm rồi, chẳng mấy nữa mà ta thì ta già và ta cũng sẽ chết. Vậy việc xuất ra của ta vô ích hay sao? Không thể như thế được. Cả đêm hôm đó cậu ta rằng là không ngủ được, và đến sáng sớm đợi các thầy ngồi thiền xả thiền xong, cậu ta lên lễ ba lễ và để thỉnh với thầy một lần cuối, nghĩ rằng lần này là lần cuối cùng quả tam ma bằng thầy dạy ở mà thầy cũng dạy đi. Cho nên lần này cậu ta là đến tiếp tục lễ với chân thầy ba lễ mà ánh mắt của người thầy vẫn chiều mến như thế, người thầy vẫn nở tới cậu ta một cái nụ cười thân thương như thế, và cậu ta nghĩ rằng ôi ánh mắt ấy cũng quen rồi, nụ cười ấy quen rồi, cũng quen rồi và thôi. Với ánh mắt ấy và nụ cười ấy, nếu tôi nghĩ các người sư phụ không nói gì thì con sẽ gì? Sẽ gì? Hát một bài cái câu ấy này. Vẫy tay, vẫy tay ta chào nhau một lần đầu rồi một lần cuối, đúng không? Cái kiểu này đấy, không biết hát kiểu đấy. Nhưng mà tôi hát hay cái kiểu ấy, cái này đấy. Đó, nghĩ trong bụng là như thế, cho nên là sư phụ thì cái chú tiểu với và mắt như thế lần thứ ba và không nói gì. Chú tiểu được xin lại một lần nữa, sư phụ chỉ cần nói cho con một lần thôi. Sư phụ là nhìn chú tiểu của mình mãi mắt nhìn đến vẫn đi như thế và nở nụ cười, và chú tiểu này vượt qua không thể nào khi mình nữa bảo: thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ hơn 10 năm qua đã cho con gì ở bên cạnh sư phụ, nhưng con nghĩ rằng việc tham gia cuộc đời ấy là tấn tốc, nay sống không biết mai có còn sống được hay không, cho nên ấy thôi sư phụ không thương con, không dạy con gì thì con lấy cả sư phụ bao giờ là con gì, con đi nơi khác để con gì cầu cả. Sư phụ cười và cứ để cho thì tiểu lễ và nó ra đi được khoảng chỗ mấy chục bước, tức là khoảng là hơn chục hai chục mét, đủ một cái bắt đầu sư phụ mới gọi lại là gì, Thế nó kiểu gì? Quay mình, quay mắt lại. Ở đây có nghĩa là gọi là mình. Gọi là chút tiểu nhưng thực tế là ông đã được sư phụ cho đi học giới rồi, lên sư ông rồi. Nhưng mà mình gọi là gọi sau cái lịch sử thì gọi là chút tiểu hay là lịch sử thì thôi. Thế thì sư ông Thảo gọi là xả lên. Thì ngay lập tức nghe cái nghe cái phản ứng tự nhiên. Kéo người tử ra đi, đang quay lưng với sư phụ ra đi. Nghe câu nói xả lên một cái thì ông người tử quay mắt lại. Sư phụ vẫn cái mắt đó một người và nói rằng gì? Hơn 10 năm qua chưa bao giờ ta cùng ngươi, ngươi bưng nước lên ta tiếp nhận, ngươi mang cơm đến ta tiếp nhận, ngươi bắt màn trải chăn cho ta tiếp nhận. Tất cả những cái đó chẳng phải là phải khác hay sao? Ta đâu có từng phụ ngươi một cái gì đâu. Ngay câu nói của người thầy như vậy, ông này tự nhiên lại triệt lại một liền người này, quay lại sụp xuống lấy cái chân thầy mà ông rất lễ tạ. Ông một cái gì? Chúng ta chẳng biết ông này tự nhiên một cái gì, đúng không? Chứ ông một cái gì? Hơn chục năm trời chỉ có đống cơm của buổi xuống chân lấy thì lấy thức ăn lên để cầu hạ sư phụ. Một câu sư phụ không nói, ba lần thì cầu sư phụ không nói, quay lưng bỏ đi rồi á, sư phụ cũng gọi quay lại. Sư phụ nói rằng là bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay ông đưa cơm đến tôi tiếp nhận, ông đưa nước đến tôi tiếp nhận, ông mắc mà chạy chăn ta để tiếp nhận. Có cái gì các phụ không đâu, có cái gì các phụ ngươi đâu, vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Chỉ một câu nói đó thôi, người đệ tử phát nhiên giải ngộ, quay trở lại lên cái chân thầy. Và sau này có gì biết không? Một cái gì đó duy nhất chỉ độ một kiển thưa cả chỉ độ có một đệ tử, và một đệ tử đó trở thành một vị thiền sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa sau này. Cho nên Phật pháp các quý vị, Phật pháp không phải là chuyện đùa, không phải là cái gì chúng ta cũng được phải có hình tướng thì mới là Phật pháp, phải có lời nói mới là Phật pháp. Mà Phật pháp ở đây là học Phật nó có nhiều cách lắm. Mật truyền là cái truyền cao nhất, sau đấy thì cái thân truyền là cái truyền gì cao thứ hai, còn khẩu truyền đó là cái truyền thấp nhất trong nhà Phật đó quý vị. Nhưng mà cái căn cơ của chúng sinh cho nên vẫn phải gì ạ? Cái căn cơ của bốn cái kim nam vẫn phải đi thiết pháp căn cơ, vẫn phải nói ra ba tạng kinh điển ở trong nhà Phật đó là kinh luật. Bốn cái kim nam còn ngày nào cũng phải nói khác. Cho nên á, chúng ta thấy là ở trong nhà Phật học Phật đó thì chúng ta thấy là chúng ta cũng phải biết được căn cơ của mình hàng nào để mà tu. Nếu mà cần phải nghe pháp thì mình phải thường xuyên nghe pháp các quý vị. Sở dĩ sao hôm qua tôi bảo các quý vị hãy nghe kinh Địa Tạng, thích nghe tôi đảm được, không thì ít nghe họ thường thì không đảm thì nghe nghe còn thì cũng đảm, thích nghe họ thường chưa hóa đảm thì nghe họ thường chưa hóa đảm, thích nghe họ thường khi tình trạng đi đi tìm mà nghe họ thường khi tình trạng. Nghe đến một kinh Địa Tạng 10 lần chưa hiểu thì 100 lần các quý vị nghe đi. Nghe và suy nghĩ tư duy những lời của chúng tôi nói, những lời của các bà thượng, các bà tôn đức để lắng nghe trong đó. Nghe và suy nghĩ các quý vị chứ không phải nghe để mà cười, không phải nghe để mà nghe, nghe để mà tư duy, tư duy để mà gì mà khởi ra hành động, khởi ra ý chí và khởi hành động để mà hành tu thì mới có được sự thành tựu. Phật pháp ở chỗ đó, ghi dựa của Phật pháp là ở chỗ gì? Y giáo thực hành. Ở chỗ thực hành mà đạt ra cái gì? Cái thể cái dụng nó phải tiên dung thì Phật pháp mới chúng ta mới cảm nhận được cái sự cao tột của Phật giáo, cảm nhận được cái gì? Cái sự thăng hoa an lạc giải thoát tự do tự tại của Phật giáo. Thế còn chúng ta mới chỉ đọc hơi hơi đầu lỗ chóp lưỡi, nghe trên lỗ tai của mình nghe xong rồi, chưa vào tai đã ba mồm. Nghe được cái tiếng nghe bên mọi người ấy, tôi học được cái này, học cái nọ, học cái kia, biết cái này, cái nọ, cái kia, và đi nói cho mọi người nghe. Chưa làm tiểu mới làm thầy á. Trong nhà Phật hoặc là người chúng ta chúng tôi gọi là chưa làm tiểu mới làm thầy á. Kẻ đó suốt cả cuộc đời phải làm cái gì vậy? Phật tử cũng đáng vậy. Chưa vào đạo đã muốn gì? Chưa học đạo đã muốn đi giảng đạo cho mọi người nghe á. Muốn làm thầy mọi người á, muốn giống như thầy mình á. Tôi có thấy một cái trào lưu. Ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, cố hòa thượng viện chủ Tú Lương, ngày xưa cũng mới là chủ quản, nhưng bây giờ truy phong hòa thượng rồi thì viên cô viên tịch rồi, giờ truy phong hòa thượng thì chúng tôi nói cố hòa thượng viện chủ Tú Lương thượng viên hạ hành ông của chúng tôi á, thì cụ vẫn có một cái giọng nói là cụ nói lắp bẩm sinh. Cụ nói lắp bẩm sinh tức là nói lắp tức là lại một câu tức là các vị hiểu nhá, nói lắp tức là nói lắp tức là lại ấy. Các vị biết không? Các Phật tử tướng ngay xem tướng gì đã, cho nên các sư 10 người đệ tử vậy thì có 7 người đệ tử học mới lắp theo cùng. Khi mới có thể học mới lắp, nhưng khi mà có nghe thầy mới lắp mình cũng gì cũng học theo cách mới lắp của thầy. Để làm gì? Học theo cái đấy của thầy để làm gì? Học theo cách của thầy chứ việc làm gì đây? Thấy thầy mình nói như vậy mình cũng muốn bắt chước nói như vậy để cái gì ở ngoài đời sinh viên nữa là câu gì nhỉ, câu view hả, câu view tức là gì, cho nên là ở đây chúng ta học học cái gì phải những cái hay cái tốt, cái đấy là cái bẩm sinh của tức của mình. Nhưng mà tôi thấy khi các Phật tử phải lát như thế, đến lúc bãi xe của cụ cũng gì? Cũng nói lắm. Mấy ông hiểu của cụ á, cũng nói lắm. Xin lỗi thì nói lắm hiểu của cụ, thế là các chú của tôi, họ mà bác của tôi, không phải chú của tôi. Nên nói các cụ nghe, con nghe các cụ không biết đâu, các thầy, các thần tọa nghe không biết đâu. Nhưng mà thực tế thì như thế. Tôi không hiểu rằng các cụ học ở trước mình là cái gì. Sư phụ mình cả đời hoàng pháp, cả đời vì tín đồ Phật tử, cả đời vì giáo hội, cả đời vì chùa chiền, cả đời vì dân tộc và hoàng pháp. Nói nôm na nói tóm tắt dễ hiểu theo câu của giáo hội, kiến thức giáo hội là cả đời vì đạo pháp và Phật tử. Tại sao các người chúng học cái đó mà đoàn kết theo lại để xây dựng tâm môn pháp phái của mình cho mạnh hơn, mà là đi tranh nhau học những cái điều cách nói lắp của sư phụ của mình? Tôi thấy rất buồn. Tôi thấy rất buồn vì đó, nhưng chúng tôi là đệ lạc quan là cháu cho nên không dám nói. Vì vậy mà tôi chỉ thầm nguyện với mình là thầm nguyện với giác nhân của cố hòa thượng này, ngài đã con được công nguyện thế này, con xuất gia vào trong Tù Hương dù có đủ cái phúc ở trong Tù Hương, nhưng mà ngài là người tiếp dẫn con, là người hộ cho con được xuất gia, là người cạo thả đao thế pháp cho con để con trở thành một người, một vị tăng ở trong cửa thật, là một người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Cho nên cái hành nguyện của ngài đó là vì đạo pháp và vì dân tộc, và con cũng thầm nguyện là ở trong lòng mình này cũng phải làm được một cái gì nho nhỏ với cái hành của ngài là vì đạo pháp và vì dân tộc, chứ không phải học ở cái gì cái giọng nói của ngài, không phải học giọng nói của ông mà học cái cách bằng pháp đầu tiên của ông đầu tiên như thế nào. Mình không làm được như thế thì cũng phải nói theo cái tấm gương của ông mình để làm gần gần được như thế. Tôi có cái nhìn nhận riêng của tôi như vậy, học ở cách riêng của tôi như vậy. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là vào cửa Phật tu đạo không phải là cái gì nó cũng tập quân như thế. Chúng ta học Phật không được tập quân máy móc, và tôi cũng mong rằng sau này các đệ tử của tôi và các Phật tử của tôi đừng có tập quân máy móc theo cách của tôi, lấy cái của tôi là cái của các ngươi thì mới là điều tốt. Cái lời gì tôi nói rồi á, các ngươi phải chiêm nghiệm, phải thấy an lạc, phải trong nội tâm và thấy thì tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, thăng tiến đạo hạnh giới phẩm tu tập của chúng ta mới đi hóa như vậy. Mà không có đừng có buồn cả, đừng có bảo ai ăn nhiều, đừng có muốn mình làm thầy sớm. Cuối cùng tổng hại là ma nó lơ ra, học đạo với ai và học đạo với tôi không để các ngươi bị như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tâm phải là khởi cái tâm hành kính cái tổ độ thì Phật Bồ Tát sẽ cảm thông với chúng ta thôi. Và tôi nói cho mấy bạn sinh viên là các bạn sinh viên đó, một số bạn thầy bạn có lời tôi dạy và các bạn cảm hóa được của mình. Và tôi mong rằng các Phật tử ở đây chúng ta lớn tuổi lên trang này chúng ta còn thì năm nay cũng khoảng 80 tuổi hoặc 100 tuổi có 70 tuổi vân vân đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì cho dù chúng ta có 7, 80 rồi, nhưng cha mẹ chúng ta còn chúng ta vẫn thể hiện cái lòng hiếu thảo của chúng ta. Không may cha mẹ chúng ta đã quá 80 với tổ tiên rồi thì chúng ta thì có bao nhiêu được đâu, vẫn bằng những điều đây nó phải thế nào. Đây nhỉ, đây là các thứ gì này, thấy nữa mà đã mất. Ngài đã biểu diễn cho chúng ta xem rồi, Ngài đã vở một cái vở kịch rất hay cho chúng ta biết, chúng ta học rồi. Tức là gì? Này, của Thánh Nữ Bà La Môn sau khi làm ác chết đọa địa ngục, chịu khổ trong địa ngục, nấu nung trong địa ngục, lớn lao trong địa ngục, Thánh Nữ Bà La Môn có lên này mình không? Không, Thánh Nữ Bà La Môn nhất tâm để cung kính đúng ràng tranh cảnh tôn trường cảm của tôn trường đúng phương, và đặc biệt là lòng tín kính Phật pháp đến cao độ của Thánh Nữ. Cho nên cảm được thì Đức Phật đã bao điều trị tại Du Di Lan ở trên hư không mà bảo với Thánh Nữ rằng á, hãy yên tâm, hãy an lòng, đừng có ảo não, đừng có khóc than nữa. Ta sẽ đi mách bảo cho nơi mẹ của con hiện đang đọa lạc nơi đâu. Và chúng ta thấy trong bản văn kinh tiếp theo chúng ta thấy sau khi Thánh Nữ chắp tay hướng lên trên hư không một bạch hư không rằng á, không hay đức thần nào đó hiện ra để chỉ bảo an được con thế tin là gì, tin là Ngài là chỉ bảo cho con biết nơi này của con phát sinh chỗ nào. Và chúng ta thấy ngay sau đó thì ở trong văn kinh nói là ở trên hư không lại có tiếng bảo cho Thánh Nữ kia rằng ta đây là Phật quá khứ giác hoa bình tự tại Du Di Lan mà con đang nhìn và chiêm bái nó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ những người mẹ hơn những người thường. Chúng ta thấy đây là một cái đặc biệt ở đây. Nên ta đến đây bảo cho con biết. Thánh Nữ vừa nghe xong liền ngã lăn xuống đất, chân tay và mình mẩy thấy đều bị tổn thương. Những người đứng cạnh bên liền vội vàng đỡ dậy. Một hồi lâu về sau thì Thánh Nữ mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi liền đứng lên trên không cung kính phải các tay trang nghiêm mà bạch rằng: con nay đang bắt chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang phát sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Đó, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát và Giác Hoa Bình Tự Tại Vương Như Lai đã biểu diễn cho chúng ta, biểu diễn chúng ta nghe, đã dạy cho chúng ta thì biết cách để cứu cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã qua bán của chúng ta rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là để chết là hết, hay là cha mẹ chỉ có một đời, không đâu ra kia. Càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy thấm thiết, càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình nhé, cái đạo là con của mình nhé, lớn lao với chừng nào. Chúng ta không chỉ lo báo đáp cho mình cha mẹ ông bà một đời mà phải lo báo đáp cho cha mẹ ông bà là nhiều đời nhiều kiếp. Ta không chỉ lo đổ cho những người thân của chúng ta một kiếp mà chúng ta phải lo cho người thân của chúng ta thì nhiều đời nhiều kiếp, đó mới là người học Phật chân chính theo quy định. Cho nên năng Phật của các vị các ngài đã biểu diễn chúng ta xem trước rồi, nghe trước rồi. Nay chúng ta đi lão đồng hành mà được làm theo thì có được cái hoàn cảnh của mỗi người, mà chúng ta làm có thể nó khác một chút, nhưng mà thì cái cách hành xử có thể khác một chút, nhưng mà cái gì cái đích đến thì chỉ có một thôi. Cho nên ở đây anh nhớ ngày xưa thì bán nhà cửa, nay tôi không bán các gì bán nhà cửa, nay các cái gì có bán nhà cửa nay đây đây thì bảo cũng tôi để tôi làm chùa, tôi tự dựng trong tôi nhà. Vì sao? Vì nhà cửa các quý vị sẽ còn phải để nuôi vợ nuôi con, hoặc là con thì phải để nuôi bố mẹ, hoặc là vợ thì phải nuôi chồng, hoặc là chồng phải nuôi vợ vân vân. Cho nên cái chuyện là kinh tế tiền năm có bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu, thì cũng quý, cũng bằng đó, tiền tài vật chất thì cũng quý. Nhưng mà điều tôi mong muốn nhất của các quý vị này, lương vào bộ kinh này, nghe lời giảng của chúng tôi và tổ khác và được thành quả các bậc cao tăng đạo đức á, để mà gì mà đi đáo cùng này. Các ngài trên là Phật Bồ Tát, dưới là thầy Chư Tôn Túc Hiền Lão, ở dưới là chúng tôi, khuyên chúng ta gì chăm chỉ học bộ kinh này, tụng bộ kinh này, hành trì bộ kinh này trong 3 năm, các quý vị đi đáo cùng này như vậy không có sai. Lấy công đức đó để dồn lớn siêu độ cho cha mẹ ông bà của mình hôm nay đã qua vãng rồi, đó là cái điều quý nhất. Còn nếu chúng ta còn cái chuyện bán nhà bán cửa như là cái nước và lá hôn ở trong và cái này tôi nghĩ rằng khó, tôi không dám nhận đâu. Vì trước đây có 2-3 trường hợp rồi bán nhà đấy thì chúng tôi là tôi không nhận, trường hợp thì là trước đây có một trường hợp là người bảo là có nhà ngay khi cần chúng tôi chỉ bảo 2-3 lần thì bảo bán nhà, gọi người đi bán nhà, họ trả hơn 3 tỷ rồi bảo bán nhà mang vào đây để chúng tôi để chúng thấy chùa và để cho thì họ vào đây bảo chùa luôn cho con tôi. Nếu mà chùa không bảo phải chùa luôn thì không chấp nhận, nhưng mà phải với điều kiện là phải hòa chúng trên thì phải kính Phật chẳng tăng, dưới thì phải hòa với lại chúng tôi các chùa với nhau phải đi phải hòa đồng. Nhà cứ để đấy cho người ta thuê, vì còn một đứa con trai đang đi học nó cho người ta thuê thì mỗi một tháng được 2-3 triệu thì cho con nó đi học cái này. Tôi làm nhiều, thiếu thì thiếu nhiều, tiền ra anh quý, nếu mà không phải thì bằng mọi giá thì có thể đều nhận đồng tiền của Phật tử. Một vị sư mà thì bằng giá nào cũng nhận Phật tiền của Phật tử ấy, thì hỏng rồi. Cho nên tôi nhất định cho các bạn, tôi bảo nếu mà bán đi thì cái lời chùa nào cũng được, tôi đuổi ra khỏi chùa nữa. Nếu mà tôi nhất định mà bán thì tôi không có, nhưng mà đồng thời tôi trục xuất ra khỏi chùa của tôi nghe. Vì sao? Vì tôi biết là nó còn 1-2 đứa con nữa. Bây giờ nhất thời mà tiến vào một vật bán nhà bán cửa cũng vào thì là con nó đang đi học đại học, đại học cũng rất cao đẳng ở Hàn Quốc ở khác. Nó lấy cái gì để nuôi nó mẹ của tôi vừa rồi, còn một đứa con nhỏ nó rơi ra nó phải được người ta vật khác đâu cơ. Con này chúng ta làm như thế, tôi mà ăn cho người khác nó coi được tôi bán đi tăng cho nó cũng chảy tự nhiên được 2-3 tỷ bạc, số tiền không nhỏ đúng không? Mà từ 4-5 năm trước tôi không phải là nghe như đời lớn các quý vị. Rồi cuối cùng không bán là không mang cầu đỏ cho tôi bảo đấy, thế thì con cúng này luôn, để bán thì bán, để làm gì là mang cầu đỏ vào, cứ để trong phòng thôi. Tôi bắt là cầu đỏ rồi. Cuối cùng không về cũng bỏ đấy, tôi cũng có lời bảo là đấy, chú mới bác các bạn cầm cầu đỏ và đưa cho gì hết. Nếu khi cầm cầu đỏ quay về thì cho phải chùa, không cầm cầu đỏ thì gọi con trai hay là con gái đi đưa cho mọi người đuổi ra khỏi chùa cũng chẳng được nữa. Và kết quả chúng ta biết, và sau này mọi cái nó xảy ra đều với dự đoán tiên đoán của tôi không có sai một chút nào. Còn một Phật tử Hà Nội nữa, một Phật tử Hà Nội bảo là bán nhà thì tôi có 7 tỷ mà bán nhà kia chia cho con hai ba đứa con mỗi đứa một ít, trong chồng một ít, và còn lại anh mang 12 tỷ đến đây để mình cúng tôi, và anh để xây xin một cái phòng nơi ở thôi, và để tôi mua mọi người, chúng ta bảo không được, cụ lên đây ở chung với tôi nhé, hoàn toàn được, hoàn toàn chấp nhận, tôi với lại chúng hoàn toàn là anh nghỉ chấp nhận. Nhưng mà họ bán nhà bên kia cho thì cho chồng cho con mỗi người một tí, còn phần của cụ mang đến đây thì cúng tôi ở đây không chấp nhận, tôi không chấp nhận. Và sau này mấy năm sau tôi biết là mình bán nhà rồi, nhưng mà không phải bán nhà ở đây mà bán nhà đi nơi khác. Và chúng ta biết không, chồng đi liền chồng, con đi liền con. Trước đây là chồng và con và có một niềm tin một chút với Phật, và bây giờ chồng và con của họ đều nghĩ là Phật đã cướp đi người vợ của họ, Phật đã cướp đi người mẹ của họ, và họ căm thù Phật như là căm thù giặc. Có cái ngôi nhà mà không biết Phật, đây là người ta nghĩ nhé, xin lỗi các ngươi không phải Phật cướp, mà đây là người ta nghĩ là gì, có cái ngôi nhà là nơi để chung sống của cả gia đình, mà Phật cũng cướp đi cả cái ngôi nhà để cho gia đình họ tan tác. Cho nên là cái người chồng và những đứa con nó hận Phật vô cùng, người vợ và người mẹ làm cho cái mục đích là gì, lấy được mấy triệu hay lấy được mấy tỷ để đi cúng chùa. Vậy thì bây giờ vừa rồi xuất ra rồi, nhưng mà khiến cho một cái nỗi đau, cái nỗi đau và cái nỗi thù hận của người thân của mình không tốt. Phật có bắt chúng ta phải mang tiền đến để hối lộ Phật để mà tạo đâu, không có. Vậy mà vẫn có những vị thầy biết những cái việc đó, vẫn gì, vẫn đồng tình, vẫn ủng hộ và vẫn nhận những cái đồng tiền đó. Và tôi xuống cái Quảng Ninh có một vài Phật tử đến nói với tôi rằng bây giờ tôi biết làm thế nào. Mấy năm trước nghe thầy giảng pháp, không phải nghe tôi, nghe một vị thầy khác giảng pháp cho nó thích quá, hai vợ chồng con thì nó có phần rồi, nó biết là gia đình mua nhà nó sửa riêng rồi, hai vợ chồng có cái nhà ở thành phố Hà Nội đem bán được hơn 5 tỷ, và cho con mỗi đứa thì 1 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ thì hai vợ chồng hai bên cúng chùa và lên kinh nghiệm ở trong chùa xuất gia tu tập luôn. Nhưng mấy năm sau không tu được, không tu được, mấy năm sau không tu được, và hai vợ chồng về các con nói nó không cho ở. Đứa con lớn nó bảo nhà của bố mẹ bán đi rồi, con gàn bố mẹ không nghe, bố mẹ bảo bố mẹ vào chùa và tu tập sáng sinh để trong chùa, cho nên á bố mẹ bán đi, bố mẹ bảo bố mẹ cả đời trong chùa, nay bố mẹ lên chùa và ở. Đứa con thì hết không chấp nhận. Đến đứa con gái thằng con rể nói rằng là ngày trước bố mẹ bán nhà, bố mẹ cho con gì cũng tỷ lúc ăn, nó bảo nếu bây giờ bố mẹ cần chúng con cho vay một tỷ trả lại cho bố mẹ, còn là chúng con cũng nhỉ không chấp nhận cái hành tiền của bố mẹ. Thế đang chưa? Và hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào, tôi bảo tôi bây giờ cứ chịu lên mà hỏi cái vị thầy đó, cái vị thầy các vị ngày xưa tiếp nhận những cái đồng tiền và các vị bán nhà bán cửa đấy, thì hỏi thầy ấy xem phải làm thế nào, xem thầy ấy hướng dẫn các vị làm thế nào. Còn tôi ấy, tôi không tiếp nhận cái vụ đó, mà tôi không bao giờ tiếp nhận những vụ như thế, cho nên tôi không có cách trả lời các vị, và cứ khóc. Thì khác hỏi bây giờ cái con sao mình muốn con đưa muốn lên chùa thầy tu có được không, tôi bảo được, muốn lên chùa thầy tu cũng được, nhưng mà đến với tôi ấy thì đấy là cái tâm cầu đạo, chứ không phải đến với tôi là mang tiền đến mắt tiền đến cả, là mong tôi nhận không bao giờ có. Vì sao tôi cũng bị dính một cái, tôi nghe nhiều câu chuyện rồi, và đặc biệt là tôi cũng bị dính năm 2012 cũng có một Phật tử Quảng Ninh. Thầy nhớ tôi kể một lần là hôm nay tôi kể lại cho tôi nghe một chút. Các vị đó, cái gì đó ngày xưa ở nhà làm cũng thế rất bậc, cho nên là chúng tôi nhắc được là tôi hơn 1 tỷ. Thế khi mà tôi làm có tôi được làm chùa và làm có tôi được cái này cũng phát tâm là cũng đàn hôm nay tăng tiệm. Thế tôi bảo cái chuyện cũng đàn thì này bảo có tiền cũng đàn. Sau đó thì vị này gửi trong ngân hàng nữa. Nhưng mình lại bây giờ nói là con bây giờ con mồ gạo rồi, con mồ gạo rồi, con muốn đến chùa Phật Giải chùa với thầy kia chùa Giải Viên để cầu an sinh một đời rất là quý. Thế mình lại bảo thôi, ở khoảng độ tầm gần năm thì phải nói là thôi bây giờ với con trả cần tiền đấy, 500 tiền con gửi trong ngân hàng một tháng rồi, lấy tiền đó thì thôi cũng trả cần cũng trả tiền ăn thì mình nuôi hết rồi. Ở trong chùa thì mà qua được con cháu trả được cái gì cả, thì thôi thì bây giờ thôi thì cái số tiền đó là con em con cũng hết rồi, cứ bảo con từ từ cái đấy cứ để đấy, cứ để đấy, cứ để đấy thì còn nói là hai cái con, cái con thì cái cháu thì cháu thì phải hai cái cháu với cháu. Thế tôi bảo là con cứ để sau này con các cháu. Và vì này bảo không, các cháu là con có điều kiện hết rồi, cho nó bao nhiêu cũng hết. Thế là cái cụ cũng để đấy. Sau rồi thì cuối cùng một thời gian sau thì cụ bảo là cái để dần đấy, còn cái tình phạm là cũng về để rút lãi thì của thôi. Trên này thầy cứ đăng ký thì tôi, nếu mà thầy không nhận thì tôi con thầy cứ cầm đến mà tiêu. Thế tôi nghĩ là tiền vừa lúc đăng ký thì cầm để tiêu, và bao giờ tôi cần để tiêu không biết cái gì, cứ bảo thầy tiếp khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng. Sau cụ ấy thì về cụ rút tiền, cụ ấy đưa cho tôi cầm để tiêu cái tiền có để tiếp, chứ không phải là tôi nhận cái đó là tôi lấy hẳn, mà tôi bảo là cái đó tôi chỉ cái lúc mà cụ bảo trong mượn thì cái đấy là mượn để gì cái gì đấy thầy trò, cái gì nó cũng là thầy thật, cái gì cúng mà thì thầy làm vào việc tam bảo thì cũng thật, còn cái gì mà mượn là đang mượn thầy trò mượn thì cũng phải thật, chứ thầy không ăn được. Nhắm mắt đưa tay, nếu không ai để tiếp đi ấy, thì có thể gửi của thầy để trả cái mượn đó, không phải lo. Cho nên một thời gian sau khi mà mang đến, kia một thời gian sau vài tháng sau bắt đầu Phật tử mới nói là cần một cái phòng riêng, một cái nhà vệ sinh riêng. Thế tôi mới bảo là cứ bây giờ đến tôi á thì còn gì cái phòng riêng của tôi mà chưa đâu mà đâu. Tôi ngày nay vẫn còn ở cái lán, tôi đã có phòng riêng đâu. Thế thầy chủ trì vẫn còn ở cái lán, mà Phật tử loại ở cái phòng riêng, cái nhà vệ sinh riêng. Không có. Thế thì bảo là bây giờ không lấy cái gì đấy. Thầy xây mấy cái nhà vệ sinh rồi thì bây giờ vì không có đi chung ra, ngủ thì cũng không có ngủ chung với các gái. Cho nên cái tầng hầm ở lên cái nhà khách ở cái tầng riêng, cái tầng hầm có ăn ra. Vì thầy bảo là vì này nói với mấy ông các sư bác, thì không nói với các ông, nói với mấy ông các bác là để cho vị ấy thì một trang để làm cái bách thì nhanh vào và để đi ra đi quá gọi là đi đắm bọc kép à, không nào đi về thì khóa lại không cho mọi người đi vào, mọi người đến đây nhé xuân hội thì đông người hay là có đại lễ thì nhiều người đi ra đi vào mất rồi không quản được, đi về trên thì bảo hôi lắm, mọi người bẩn lắm, con không chịu được. Thì có 3 cái cả chùa, có 3, 4, có 5 một người trên. Tất cả chùa có 5 một người trên thì trong đó là mình có khoảng 3, 4 người ở đó, mà từ ngày gọi được mình một cái phòng thực thích. Thế xong rồi các bác hãy hỏi tôi làm đấy, tôi phải hỏi như thế thì các thầy cũng phải sống được. Bảo với tôi sống được. Không thể chiều như thế được, và bắt đầu hôm nay ăn cơm thì nhà tổ ăn xong không nói. Tôi mới nói cho mình nói là mình đi tu ở như thế này thế nào thế kia, chứ đi tu thì đừng có mà cái gì cũng lo lo cho bản thân của mình, không tu được, đi tu được hòa chú. Đừng có nghĩ rằng nó cho thầy mình mấy trăm tiền là còn hỏi cái này cái khác cái kia, đừng bao giờ nghĩ như thế là tổn thất lắm. Thế là bắt đầu là thầy nói xong là khóc, khóc lưng dứt ngay tại cái cơm. Và khóc xong tôi tưởng là tôi nói như thế để cho mình hiểu, khóc xong là thôi. Nhưng ai ngờ là cái chiều lại là ngay buổi đầu cái chiều tôi lên là tại thầy cũng đi quan xin về mấy hôm. Tôi nghĩ là về mấy hôm bình thường. Thế bảo là tôi có tiền tôi về mấy hôm, có là thế. Nghĩ bình thường như thế. Về mấy hôm sau tôi là khoảng tuần, 2 tuần sau cũng thấy đâu rồi. Cho người nhắn tin gọi điện và trả tiền cho tôi đấy. Thế tôi bảo ơn, bảo với mấy bác là tôi biết cụ bảo cũng có việc cũng cần tiền gì. Mình chưa có được cây mượn để gửi cho cụ có gì đâu, đơn giản. Mình chưa có được cây mượn để làm cho cụ ấy. Và các mình biết không? Mình làm cụ ấy là một tuần sau thì chỉ trả nhưng không được một phần khác thì nó chưa hoàn đủ, cho nên là còn thiếu một chút. Thì bảo cũng nói thiếu một chút nữa thì bao giờ cụ mà lấy thì lên lấy một không thì để khoảng phần nữa thì con đủ thì gửi cho cụ nốt, chắc con phải chẳng gì đấy. Thế bao giờ là quay đi và nói là ông thầy lừa đảo, ông thầy ấy nọ, ông thầy ấy kia, vân vân và vân vân các quý vị. Và các vị biết đấy là một cái bài học rất máu cho tôi, cho nên sau đó mấy cái trường hợp vài bán nhà đến để thì cúng tôi á, cúng chùa xong rồi để xây một cái phòng ở trong chùa thôi thì tôi cần lấy tiền, tôi sợ bị chết luôn. Mà thực tế đến một bài học chân máu, thực tế đến một bài học chân máu. Mà tôi thấy là chắc là một vài gia đình bán nhà bán cửa đi mà không thu được, về nhà không có chỗ để ăn ở, những trường hợp ở Quảng Ninh có một trường hợp hai vợ chồng ở Hà Nam, rồi trường hợp Hà Nội, gia đình bây giờ con cái không quay thường, không tôn trọng mẹ nữa, chồng còn sống đấy cũng không tôn trọng vợ nữa, Phật đâu có dạy chúng ta tu như thế đâu các quý vị, cho nên là tu phải khéo. Phật bảo chúng ta tu phải để chăm ấm khỏe lên, trong gia đình chúng ta phải yên ấm, ngoài xã hội họ phải gì, phải tôn trọng mình, trừ trường hợp một vài trường hợp có thì nhắc má chúng ta thì chúng ta tùy duyên chuyện họ thôi, và chúng ta không được để cho người ta hiểu lầm Phật pháp như thế như thế như thế, thì chúng ta tu mà không đúng cũng tổn thất lắm. Cho nên ở đây á, tôi muốn nói với các quý vị, anh bảo là hơn bán hết tài sản nhà cửa đất cát để cúng Phật, nhưng tôi thì đời này và quốc độ chúng ta này nó khác, cho nên tôi không cho các quý vị làm những điều đó, mà tôi khuyên các quý vị đi giáo hội này nhất tâm họ chỉ đọc từng tổ kinh này 3 năm, ngày được 3 lời là tốt nhất, không được 3 lời thì được 2 lời thôi, để hồi hướng tri ân báo ơn công đức thiên thành những điều của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta, của tổ tiên chúng ta, cầu mong cho họ sớm được phát đi ba đường các đạo, được sinh về cảnh giới nhân thiên, thậm chí là được sinh về đi cõi cây vương thực lạc của Phật A Di Đà. Đấy, đấy mới là cái mục đích tối cao nhất, cái người học Phật quan trọng nhất các quý vị. Cho nên là chúng ta học Phật là phải hiểu được ý Phật dạy ở trong kinh để mà làm. Phật pháp, Đức Phật và các Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta để chúng ta biết mà làm theo. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh, chúng ta có thể thay đổi, chúng mình cũng thay đổi. Như là bán nhà bán cửa, tôi cũng cho các quý vị bán nhà bán cửa đấy cũng Phật cũng tôi. Mà tôi là khuyên các quý vị thay đổi thì tùng kinh nghiệm Phật. Nói những lời nói chuyện, những lời nói tốt đẹp, những lời nói đúng sự thật, không nói sai qua, không nói theo lệ, không nói gì những lời hung ác, bớt các cơn đi. Trước đây ngày nào cũng phải thịt với liền cho bằng miệng nói trôi những cơm, bây giờ thì bớt đi, một tháng được thì ít nhất được thì 2 ngày lấy rau để cho bằng miệng để trôi những cơm, tức ăn chay lắm. Ít nhất mỗi tháng mùng 1 ngày rằm, tháng 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm cũng có ăn chay luôn, nó thì khó. Cho nên là tháng đôi ngày thì giữa lần khó các quý vị, thì chúng ta nên quán được là gì? Nhìn thấy những thiệt, giống như những thiệt của đứa con chúng ta này. Người còn trẻ thì giống nhìn những thiệt, giống như thiệt của cha mẹ chúng ta vậy. Ta đâu tới để ăn thiệt cha mẹ chúng ta. Người lớn tuổi, người có con rồi, chúng ta đã ăn thiệt con của chúng ta. Quán niệm như thế, tưởng tượng như thế, tự nhiên chúng ta thì 2 ngày chúng ta ăn chay ngon lành. Và chúng ta thì ăn chay ngon lành 2 ngày rồi, có được sức khỏe chúng ta có thể nó ổn định từ từ như vậy. Từ từ như vậy chúng ta mất lên 1 tháng liền 6 ngày. 6 ngày thêm ngày 14, ngày 30 nữa, 14, 15, 30, 11 là 4 ngày, thêm ngày 23 và trên ngày 18 nữa, có sách ngày 24 thì tùy theo. rồi lên đây được có 6 ngày chúng ta được 10 ngày ăn chay. Tháng 10 ngày ăn chay thật ra cái 10 ngày ăn chay đó thì 30 mùng 1 mùng 8 13 14 15 23 18 23 30 mùng 1 vân vân. À, chúng ta để xem lại cái lịch ăn chay 10 ngày chúng ta mua lần thọ rất thật đẹp đấy. Thế dần dần chúng ta để chúng ta khỏe mạnh dần dần rồi chúng ta đến đến trường chay thì chỉ tốt nhé. Lấy công thức ăn chay đó nó có biết đâu, ăn chay có công thức, ăn chay có công thức quý vị. Vì sao ăn chay có công thức? Vì 10 phương chư Phật này 80 khen người để ăn chay, 10 phương Bồ Tát y giáo thực hành cùng 80 khen người hộ trì các người niệm cho người ăn chay và cho các ăn chay. Các vị tiên long bát bộ chính thần cũng hoan hỷ tán các khen người và hộ trì các người niệm cho người giữ pháp ăn chay. Cho nên nó không đức cùng được. Vì vậy mà chúng ta phải xét tấn cái pháp đó, phải đưa pháp đó vào cái đời sống tu hành hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà các vị thấy là thân tiên các phật tử một số những người cầu nguyện những cái việc gì lớn lao và nhanh chóng trong gia đình á, 21 ngày tụng kinh nhiều tụng kinh á, hiện tại cầu nguyện một việc gì lớn để cầu đạo vậy, hoặc cầu làm một cái việc gì đó cho gia đình của chúng ta, cầu lớn cho bất cứ ai đó thi cử đỗ đạt cho hai văn bác vân vân cái gì đó vân vân, cầu con cầu cái cầu vợ cầu chồng, con trai lớn chưa lấy được vợ con gái nhiều tuổi chưa lấy được chồng đó, hoặc lấy nhau rồi mà mãi là chúng con á, cứ vào cùng tổ chức này cùng phóng sinh kết thúc những ngày tụng kinh gì nên ăn chay trường trong vòng 7 ngày 21 ngày 49 ngày 100 ngày thì cái sự cầu nguyện đấy thì dễ thành tựu hơn. Mà tôi thường kể đi kể lại với các người một tôi vợ chồng ở bên Phú Thọ đó, cưới nhau thì vợ thì cưới nhau thì hơn 10 năm rồi không có con, chồng nó bỏ, chồng thì cưới vợ được mấy năm rồi không có con thì hai vợ chồng bỏ nhau. Nhưng sau rồi tôi đó gặp nhau thì xác định được chung sống với nhau và là nên được nhau thôi, hơn 3 năm chung sống với nhau không có con. Nhưng sau khi năm ngoái sang đây cùng kinh địa tạng 21 ngày ăn chay trường 21 ngày ở đây, một chung 21 ngày ở đây, rồi về nhà phát hiện 49 ngày nữa ăn chay trường và cùng kinh địa tạng 49 ngày ở tại gia cư nữa, và nghe chúng tôi lên chùa tản viên lấy xin nước để đến quan âm và mang các kinh nghiệm chuẩn đề để xin phật của bác nhân xin cho một sinh cho đứa con đó. Hóa ra được thầy thì đứa con trai rất thấu tình rất là công phu công thật đó. Những cái việc khó làm như thế nếu chúng ta thành tâm đến việc đến trí thành trí tính làm cái lời Phật dạy làm cái lời thầy bảo thì sự cảnh tiền dễ lắm. Và hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta thấy là đôi hai thứ nhất tâm cầu thành nhất Phật giác hoa định tự tại vô như lai và nhất Phật giác hoa định tự tại vô như lai ở trên không liền nói rồi đấy. Anh ấy bảo là ông bảo các bạn thấy con ta thiên nhân những biển này hơn khác hơn hẳn những người thường, cho nên á ta mới đến đây bảo cho con biết, bảo cho con biết là gì, là mẹ của con thì hiện nay đang ở đâu đó. Anh ấy vừa nghe xong như vậy liền là gì, liền là ngã lăn xuống đất rồi lất. Vì sao? Bao nhiêu ngày đêm thương nhớ mẹ, không ăn không ngủ hoặc là ăn ngủ quá ít, cho nên là nay là đối với tượng Phật tỉnh lễ tam hối a biết chân thành như vậy, vì vậy mà yếu quá cho nên đã bị rất nhiều đi và hiện thức, cho nên rất nhiều đi ở dưới liền ở trong điện Phật ở trong tam bảo, cho nên là các vị các vị thiên địa chân tay mình mày đều bị tổn thương. Chúng ta thấy cái đoạn này không phải thân kinh nói tự nhiên nói như vậy đâu, vì sao chân tay mình mày bị tổn thương? Các vị cứ lấy thật xem, cứ đứng lên lấy có nhiều bạn lấy chân tay mình không thấy là gì, bị đỏ lên là bị chảy nước là cái gì, chảy thiếu máu là ở thì ở đầu thế, ở đầu gối là cùi đỏ ở thì ở bàn tay chân tay, cho nên lấy bạn lấy gối mà này đến chân tay mình mày đều bị tổn thương. Các người lấy là như thế chưa? muốn cảm Phật đó thì lễ hết thôi. Nghe tôi nói nghe về lễ rồi lễ rồi lễ, cái lễ nào là hạnh và chân chảy máu là người ta tổn thương cái mà thương cái gì như thế là đúng. Mà chúng ta tha thiết lễ lễ hết giờ này qua thì qua giờ khác, lễ đến nỗi kiệt sức, lễ đến nỗi để chân tay mình mày để sức tha thiết đều tùy hết ra. Như thế thì mà không cảm được Phật Phật mà không gì không hiện ra để báo cho chúng ta biết á thì gọi là Phật vô cảm. Như Phật không vô cảm không? Không, Phật không bao giờ vô cảm. Phật luôn luôn gì cảm ứng đại gia bất khả tư nghị. Chỉ có chúng ta đủ cái lòng thành để cảm Phật chưa mà thôi, Phật hiện cho chúng ta thấy nói cho chúng ta nghe biết hay biết hay không mà thôi. Đó cho nên đấy chúng ta lấy cái chi tiết sở lý tâm kinh nhé. Còn nêu lên cái đoạn mà chân tay mình mà để của anh rất đều tổn thương và để chỉ cho cái tấm lòng thành kính lễ Phật đến tha thiết chí thành chí kính của cô ấy vậy. Nay chúng ta muốn độ của người thân không được như thế thì cũng phải được gần gần như thế thì sẽ tốt thôi. Phật Bồ Tát sẽ thương sẽ bảo thì bảo chúng ta sẽ cho chúng ta người cầu nguyện được để cầu như thế thì bằng thân thôi. Những trường hợp không được tôi nói lúc ấy cũng nói cho vợ chồng người đến tỏ khi nghỉ làm để đi chữa bệnh, nếu không đi đến đây để chữa bệnh đến chùa để tụng kinh 21 ngày quay đi chữa bệnh thế là khỏi đó. Cách đây khoảng 4 năm hôm có trường hợp ở dưới Mỹ Đình, hai ba chị em bằng cả xưa đi đưa cô em gái cho trong lên đây khóc lóc. Tự nhiên tôi đang đứng ở ngoài cửa chạy từ người mình đến cái cô chị ấy, từ người mình chạy đến người xuống người chúng rất là quỳnh một cái cớ cái nó rất bẩn như thế, bẩn hết quần áo tùy lúc kia nó rất bẩn quỳnh như thế. Tôi tưởng con này không đẹp, ôi bố thầy ơi thầy cứu em con mới, thầy ơi thầy cứu với, tôi hỏi làm sao đấy, tôi tưởng làm sao mà làm sao cái này cái gì cô làm sao mà không thể cứu em con với. Thành kính mình thấy nó thành kính như vậy cho nên mình thấy trước bình thường ta chưa chưa cảm động đâu. Nhưng mà thấy trước cái đống rất bẩn như thế cô chị thì vì cô em mà vì chúng tôi rất bẩn như vậy là tin mình cho nên mình thấy cảm động và tốt. Thế làm sao em làm sao em con nó bị ma nhiệt thì không nhập là mấy ngày nay rồi và nó ma nó bảo là ba người nữa là bắt chết, nó bắt ba người nữa bắt chết, nó bảo ba người nữa thì không ba người nữa là chết thôi, nó bắt đi. Cho nên là tôi chỉ có thể cứu được, tôi chỉ cứu nó cả cái này cậu cánh trai hay là anh rể hay là cái gì đó con không cậu cánh trai xăm của đầy mình nhìn cái đầu gấu nhìn sao ghét. Nhưng mà cái đối trước mình thì nó rất là ngoan của nó rồi, nó cũng thành kính là sao nó chắp tay đó ta như là Phật thầy đó thầy thương thì cũng em con thôi. Thế mình thấy thế mà không cứ mang nó vào chùa đi, mang vào đây đấy cho nó tận diệt đi, thế mang vào thì mình tưởng nó cứ ở trong chùa ngồi đi. Giờ khoảng 15-20 phút sau 2 năm nó chạy ra bảo nó tái đời nó bảo có thể cứu với. Nó lại đang nói cả nhà nó bảo là sẽ không có sống đủ 3 ngày nữa. Rồi sẽ bắt chỉ có cái ngày nay nó bắt đi luôn. Thế mình nghĩ xem một thôi thành chứng thế này chứ. Thôi thì vào được chân được tay giúp nó tí. Lên nhà tổ cua khoát một tí. Thế mày cứ là cái tổ mà thầy mày còn phải tổ rồi gì. Mấy chị em này này nó tổ cho nó lên nó thành chứng quá. Nó quỳ dưới lòng đất là nó. Nó xin con cứu nhưng mà con chẳng có cách gì để cứu, chỉ có Phật tổ cứu được nó thôi. Cho nên là thôi con bảo các bác cho tôi không mang em lên, tôi giả vờ khôn khôn một chút. Nhưng mà thực tế là mình xin Phật xin tổ hộ cho nó, mình có tài thì không có. Để giả vờ khôn khôn một chút, thế là lấy chén nước ra uống một chút, tôi uống vào nó bảo người mát quá. Ta nói mát quá, ta mặc người mát với chút đi. Thì nó bảo tôi cũng chẳng tốt. Lúc cho nên đời ma là nó chỉ đứng người, nó bắn người. Mỗi người về để hầu cho cháu luôn. Thế tôi bảo rằng á, nó xin nó là cái mẫu, nó là mẫu thì bắt người, thì bắt phải hầu người hàng là tôi phải nói cái mẫu. Thánh mẫu là lòng từ nghi vô lực, lòng từ nghi nghi của thánh mẫu thì kém quá nên của tháng một chút thôi. Thánh mẫu là biết giết người, thánh mẫu sẽ cứu người, thánh mẫu sẽ ai thánh mẫu sẽ bắt người, giả ma giả quỷ mỗi ma mỗi bẩn. Cái hồ pháp thiền thần đấy là chói tay này lôi vào trong địa ngục sự công nghĩa này. Cái này một lý nó là thôi nó đang thì người ta nói là tùy chúng nó bảo mình cứu con nữa, con không muốn chết đâu, con muốn sống cơ, con muốn sống chồng với con nó rất muốn sống thì ở đây làm công quả một tháng coi như cứ làm đi, một tháng làm công quả phải khỏe như các chùa có làm nổi việc với hồng xuống cái bếp đẹp đâu, chịu khó đi, có thể nó khó chịu một hai ba ngày nó sẽ vượt qua, đừng có mà hơi một tí là vượt ngày vượt cùng. Tôi ghét những cái trường hợp giả ma giả quỷ, hay ma quỷ một phần thôi này tăng lên giả lên cho 10 phần 20 phần ghét lắm, thậm chí tôi mà không chịu được nó đuổi bất cứ ngoài chùa. Tôi thì có cái cá tính của tôi, cho nên tôi bảo con vân lại là lúc đầu tôi bảo nhưng mà nhớ con chân cầm chân cầm với đây để cầm cũng tâm trước thôi, đi đi về bắn rồi đỡ rồi chắc rồi bắn nhau này từng bắn này. Còn xác định như lên đây thì về nhà đây nhận cái bệnh, thế từ hôm đó tới đây cũng chứ nó phải chưa là một tháng mà một tháng chứ đừng có thấy ổn mà vàng không mấy ngày thì cố ra về giống cái chàng như từ dưới nước nổi chứ mới gần phải một cái là trốn ra ngoài kia ăn thì cũng nhiều bị nhàn quá ở đây rồi trốn ra ngoài thì cũng nhiều mà còn học không trốn ra ngoài thì cũng nhiều về tôi mới đuổi sao có đuổi thì mình cũng chưa đuổi hai cái quan về thì chưa thì bảo cũng cứ đầy ở dưới đấy bảo thôi chúng ta nó về đi chắc về vài hôm nó khỏi đấy tôi lấy nó rồi không nó khỏi nhưng mà thôi cứ đuổi nó về để chăm sóc cho mẹ nó không có mẹ cho gia đình nó biết là nó vật khác không phải là gì để dễ tổ và tôi gửi về mẹ nó cũng chạy cái quỳ nhé cho mẹ tôi đi đâu mẹ nó chạy cái quỳ đấy nhưng tôi vẫn đuổi không có tiếc quỳ ở cửa phòng tôi đến tiếng đồng hồ tôi không biết đi ra tôi mở cửa mắt tôi lạnh chứ không tôi có một cái khó ở mắt tôi mà lạnh cái gì nó lạnh hơn là con răng cho nên có cái chiêu đấy thì chiêu đặc biệt của tôi không nói nó đổ hết cũng vậy cho nên ma quỷ cũng phải thật chứ không phải người ma quỷ cũng phải nể một vài phần cũng phải là người đấy cho nên ở đây tôi làm cái đấy là như thế về cái câu điện ra cái thầy bảo thì cũng không về mấy hôm nữa dần dần nó phải rồi nhưng mà phải đây cũng phải học như thế để cho nó nhớ đời để cho nó biết là Phật pháp không phải là gì là cầu được rồi thì lại thả những Phật pháp rồi làm gì thì làm cho nó nhớ đấy thì hôm rồi sáng hôm rồi bà mẹ nó gửi trai xét cho bà lễ đại và rồi tôi được chạm ơn thầy may mà không có thầy thì con cũng làm thế nào nó cứ liên liên chân tay mà cứ như thế này cứ múa thế này cứ múa dài thế này là ta biết thế mà có một tuần thôi mà nhỉ nó khỏi nhưng mà thành kính cơ phải nghe theo chúng tôi để làm công quả chứ mình có nằm ngủ đó phải phải cầm cái chổi đi các chùa đi làm các việc vật tư thì nó sẽ tăng trưởng công đức lên cái trường hợp là kín một người bây giờ thì khỏi rồi bác hồ thì trung tâm có người lên thì mẹ bảo phải hẳn rồi bây giờ làm được rồi nhưng mà không nên chẳng cần thiết bạn trong nhà nó làm từ hàng trăm ca nó lên với dân nó lên được chồng chúng ta còn làm việc kiếm tết cả năm qua bốn đau rồi chứ chạy nó kiệt quệ rồi bây giờ khỏe rồi thì phải cái cày thì trả nợ từ từ ở nhà như cày thì không cần phải lên đây khỏe rồi không cần phải lên nhưng ở nhà quan trọng nhất là phải vợ chồng thì có thường xuyên niệm Phật không có nó tái lại có chữa bắt do cũng do đi tu với để tu cái phương pháp pháp luân công cái phương pháp là mở việt mở luân sát ra các cả đạo và vị thiên liên đấy có phải đơn giản không thôi thì hôm nay thời gian chúng ta hết rồi chúng ta nghỉ đêm mai chúng ta tiếp
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sinh về nước cực lạc.